Hôm nay học tới Quốc Sư Thông Biện, ngày sinh năm mấy không rõ, nhưng là tịch năm 1134, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô, quê ở Đan Phượng, vốn con nhà họ Thích, tánh rất thông minh, lại hiểu tột tam học. Ban đầu sư đến chùa Kiết Tường tham vấn với thiền sư Viên Chiếu, thầm nhận được ý chỉ. Sau sư đến trụ tại Quốc Tự trong kinh đô Thăng Long, từ đó sư lấy hiệu là Trí Không. Như vậy thì ngài Thông Biện là họ Ngô, quê ở Đan Phượng, tức là thuộc về Hà Tây, tuổi nhỏ nhưng mà rất là thông minh. Thì như vậy thì ban đầu là ngài tham vấn học thiền với thiền sư Viên Chiếu và được ý chỉ, rồi sau đó mới đến Thăng Long. Và ban đầu thì ngài có cái hiệu là Trí Không, còn cái tên Thông Biện là sau này. Năm thứ năm niên hiệu Hội Phong, tức là 1096, ngày rằm tháng 2, bà Hoàng Thái Hậu phù thánh Cảm Linh Nhân, tức là mà Thái Hậu Y Lan, đến chùa thiết lễ trai tăng. Khi đó bà hỏi các vị kỳ túc: nghĩa Phật Tổ có gì hơn kém? Phật ở phương nào? Tổ ở thành nào? Đến nước này từ bao giờ? Truyền trao đạo này ai trước ai sau? Người niệm danh hiệu Phật, người đạt tâm ấn Tổ, chưa rõ ý chỉ thế nào? Mọi người đều không đáp được, sư bèn tâu. Như vậy tức là ở đây là bà Thái Hậu Ý Lan đó đến chùa trai tăng. Đây là nhằm ngày rằm tháng 2. Thì những cái câu hỏi của bà để cho thấy là bà nghiên cứu Phật Pháp cũng rất là khá, chứ không phải là thường. Người mà thường thường là đáp không nổi. Và những câu hỏi của bà là nghĩa Phật và nghĩa Tổ đó, có gì là hơn kém? Câu đó là cũng không phải dễ gì trả lời. Rồi Phật ở phương nào, rồi Tổ ở thành nào, đến nước này từ bao giờ? Đó, tức là người mà không có nắm vững lịch sử thì cũng khó trả lời. Truyền đạo trao đạo này ai trước ai sau? Người niệm danh hiệu Phật, người đạt tâm ấn Tổ, chưa rõ ý chỉ đó thế nào. Cho nên như vậy thì những người mà tầm thường đó, nghiên cứu mà Phật Pháp mà coi như qua loa đó, thì không dễ gì trả lời được. Cho nên ở đây mọi người đều không đáp được. Thì sư Bèn Tâu, tức là Ngài Thông Biện đó, Ngài Bèn Tâu: thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Rõ biết tâm tâm của Phật, hạnh và giải tương ưng, gọi là Tổ. Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học, dối nói, có hơn kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác, cái giác này xưa nay lặng lẽ, thường trụ, tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn chuyển thành các cõi. Tức là ngài đáp Phật là gì? Đây là thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Thành ra ngài trả lời Phật ở đây á là không phải Phật trên cái hình thức là sanh ra Ấn Độ rồi 80 tuổi nhập Niết Bàn. Phật đó là Phật sanh diệt. Còn ở đây là ngài trả lời Phật là đây là Phật chân thật. Phật này coi là Phật sống, nghĩa là không có chết đó, còn Phật kia là có chết, tức là có sanh ra rồi có chết. Thì Phật đó là Phật gọi là ứng thân quá thân, còn đây là Phật thật đó. Cho nên là Phật này là thường trụ thế gian, không sanh không diệt, tức là muốn chỉ thẳng là Phật pháp thân, đó là cái mới là Phật thật. Thì người mà cần phải thấy Phật này đó mới là thấy thấu được Phật thật. Cần rõ biết tâm tâm của Phật, hạnh và giải tương ưng, gọi là Tổ. Tức là nhận biết được cái tâm tâm của Phật, tức là tông chỉ mà chỉ thẳng về tâm đó. Hay nói rõ là nhận rõ được cái tâm ấn của Phật đó, tức là tâm thể mà chân thật của Phật. Thì hạnh và giải và sống được với cái chỗ nhận hiểu của mình. Tức là nhận hiểu và sống được, đó, thì đó gọi là Tổ. Như vậy là Tổ là hiểu, thấy không? Và sống được, chứ không phải là hiểu suông. Còn người mà hiểu suông là chưa gọi là thấu được. Hiểu suông mà chưa sống được, tất nhiên là có hiểu mà chưa có thực sống. Đó. Như vậy thì phải đầy đủ hai cái ý nghĩa, nhận hiểu và thực sống đàng hoàng. Là Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học, dối nói, có hơn kém mà thôi. Thành ra đây là chú ý, Ngài bảo rằng, những kẻ mà nói Phật, Tổ có hơn có kém đó, là những kẻ gì? Thành ra đây là mình phải chú ý đó, tức là đây là kẻ lạm học, kẻ nói dối, mới có nói hơn kém, tức là những người mà lạm học cho nên mới sinh tâm phân biệt, nói là Phật hơn, Tổ kém vân vân, thành ra rồi có khen, có chê trong đó. Mà cái này thì cũng người tu thiền là cũng phải nhận cho hiểu kỹ, chứ để sau nghe có nhiều vị họ cũng phê bình đó. Tất nhiên là nó có khi là khen Tổ mà lại chê Phật. Cho nên là ví dụ như là nói là thiền mà gọi là thiền mà gọi là tổ sư á, phải là tổ sư, nhiều khi rồi mình lại khen ngợi, rồi còn về kinh, kinh Phật nói rồi thì có khi chê. Thí dụ Như Lai thiền á, thí dụ như tổ sư thiền thì khen, nhưng mà Như Lai thiền thì chê. Tức là Như Lai mà còn kém hơn tổ sư thiền chẳng hạn. Đó, thì như vậy tức là Tổ hơn Phật, phải không? Đó, thì ở đây thì Ngài nói những người như vậy đó là lạm học, là nói dối, nhưng mà có hơn kém, chứ còn Phật và Tổ chỉ là một. Đó, nghĩa là nếu mà người nhận hiểu cho chín chắn thì phải dứt trừ cái tâm phân biệt là khen chê hơn kém. Còn cái tâm mà khen chê hơn kém đó là chưa có nhận sâu được lý thiền.